This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống cùng với anh Tuấn Nguyễn, là Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Quốc Việt và là Thạc sĩ Khoa học Thực phẩm đến từ California. Và từ Đài 1160 AM từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến anh Tuấn Nguyễn.
Dạ, chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1160 AM Sài Gòn Dallas.
Anh Tuấn Nguyễn đã chuẩn bị cho cái lễ tạ ơn đầy đủ chưa?
Dạ thưa anh, thời gian trôi qua rất là mau, chưa gì mình có thể nói là tới cuối tuần này là Thanksgiving rồi, là tuần lễ nghỉ rồi, nhưng mà bên công ty Thực phẩm Quốc Việt, tất cả các anh chị cũng đã gọi là chờ đợi tới ngày này, là bởi vì hàng năm tất cả các nhân viên đều được công ty Thực phẩm Quốc Việt đều dùng cơ hội này để cảm ơn tất cả các nhân viên đã trong một năm đóng góp cho công ty. Và cũng dùng cái cơ hội này để tặng lại cho nhân viên một món quà, để cho tất cả các anh chị có một cái số tiền nho nhỏ để sửa soạn cho ngày lễ Thanksgiving và ngày lễ Christmas sắp sửa tới.
Vâng, cảm ơn anh. Thì cũng chúc cho công ty Thực phẩm Quốc Việt luôn luôn phát triển và đem lại nhiều sản phẩm thiết thực để có được nhiều món ăn ngon cũng như những thức uống ngon cho quý đồng hương Việt Nam mình nha anh. Thưa anh, thì trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời anh chia sẻ cho quý vị đồng hương Việt Nam biết là chất hàng the là gì và nó thường dùng trong trường hợp nào, thưa anh?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, chất hàng the thì không có lạ gì trong cộng đồng Việt Nam mình, nhất là cộng đồng Đông Nam Á, bởi vì chúng ta dùng cái chất hàng the này rất là nhiều trong những trường hợp khác nhau. Nói chung là mình nói tiếng Việt Nam mình gọi là chất hàn the, nhưng mà nếu mà mình nói cho rõ ra, đây là một cái nhóm, một cái khoáng chất, nó có tên là, theo như tên hóa học là, thứ nhất là sodium borate là một, thứ hai nữa họ cũng có thể gọi là sodium tetraborate hoặc là disodium tetraborate. Thì có nghĩa là cái chất này là một cái khoáng chất tự nhiên. Khi mà một nước mà ở trong một cái bờ hồ á, mà nó khô lại, thì thường là cái chất khoáng chất này nó sẽ còn lại. Thì nói chung là cái chất hàn the này nó là một chất thiên nhiên. Khi mà nước đã khô đi thì nó để lại một cái khoáng chất này. Cái chất này thì nếu mà nói trong mình nói chung là trong cộng đồng Việt Nam mình á, nhất là về nói về Đông Nam Á mình, thì thường là chúng ta dùng trong thực phẩm rất là nhiều. Nhưng cái sản phẩm này rất là đa dạng, mà dùng rất là nhiều những trường hợp khác nhau. Nó là một cái thứ bột màu trắng, mà nó giống như là mình nói là giống như phấn trắng vậy. Có nghĩa là nó, nếu mà chúng ta nhìn sơ qua thì có thể chúng ta cho là phấn trắng, nhưng mà đây là một dạng, là gọi là dạng muối, mà họ dùng trong kỹ nghệ rất là nhiều đa dạng khác nhau. Thứ nhất là dùng trong công nghệ này. Thường trong công nghệ là họ dùng, có thể họ dùng cái chất này để họ luyện kim hoặc là chế vàng bạc. Đó là nói về vấn đề mà trong công nghiệp. Rồi có thể dùng để đánh bóng bề ngoài của kim loại, sản xuất các men sứ, rồi làm kiếng. Rồi sau đó trong thị trường mà trong household á, là trong nhà mình á, là dùng thường á, là dùng trong bột giặt quần áo này, rồi các thuốc để tẩy rửa nhà cửa này đó. Rồi ngoài cái đó ra, trong nông nghiệp người ta cũng đã dùng cái sản phẩm này trong nông nghiệp để phát triển cây, nhất là trong quá trình ra hoa, kết quả đâm chồi và phát triển rễ cây, đó là họ thường dùng cái chất sodium borate. Trong phòng thí nghiệm họ cũng có dùng cái chất này để họ chế biến. Rồi trong ngành y tế cũng có dùng cái chất này để, thứ nhất là để tẩy uế và để diệt những côn trùng, đó là trong y tế. Rồi còn không lạ là còn trong thực phẩm thì nói chung là cộng đồng Việt Nam mình không có lạ gì, là chúng ta thường dùng để chế cái lên men chống những nấm mốc, dịch khuẩn, rồi giúp cho những sản phẩm tươi lâu và màu sắc bắt mắt, rồi tăng độ dẻo dai của một số thực phẩm như là giò chả chẳng hạn, như vậy hủ tiếu, bánh tráng. Đó là cộng đồng Việt Nam chúng ta là thường là chúng ta dùng trong thực phẩm rất là nhiều. Rồi trong những sinh hoạt hàng ngày chúng ta dùng để diệt kiến này, dán này, rệp, đó là những cái loại dùng. Rồi còn dùng để đánh bóng nồi nữa, chảo để cho đẹp, rồi tiêu diệt mà những cái mô trong trong gia đình của mình, trong 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 phòng tắm của mình, rồi dùng để tẩy những cái trong phòng tắm như là toilet, rửa toilet. Nói chung là cái chất mình nói là chất hàn the, cộng đồng Việt Nam mình nói chung, nhưng mà trên thực tế nếu mà chúng ta nói rõ thì nó có hai dạng, một đó là nó boric acid, hai là borate. Boric acid á, thì nó là dạng dạng acid, còn borate là thường nó là dạng muối của boric acid. Hai cái này tuy mình nhìn sơ qua thì nó giống nhau, nhưng mà thật sự nó có cái áp dụng khác nhau, mà cộng đồng Việt Nam chúng ta thường là chúng ta không có phân biệt hai loại này. Thường á, boric acid á, là thường để diệt những sâu bọ, và nó rất là nguy hiểm. Nhưng còn cái dạng mà sodium borate là của cái dạng gọi là dạng muối á, tuy nó không có nguy hiểm bằng nhưng cũng ngang hàng cỡ đó, là bởi vì nó cũng là một cái công thức của hóa chất mà của giống nhau, thì thường để diệt những pesticide. Nói chung là tất cả những mình nói là về hàn the, là chúng ta hôm nay chúng nó rất là áp dụng nhiều cái trường hợp khác nhau, nhưng hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào nói là tập trung về vấn đề mà sự áp dụng trong thị trường về thực phẩm.
Vâng, thì vậy thì hàn the có được sử dụng trong thực phẩm không thưa anh?
Dạ thưa anh, hiện nay là hàn the có một cái tên riêng, Âu Châu họ thường những tất cả những gọi là những phụ gia bên Âu Châu quốc gia là thường họ có một cái con số hàn the, nó là con số là E là Y 285, có nghĩa là được sử dụng trong thực phẩm cho một số quốc gia. Nhưng mà hiện nay như là ở Úc này, Trung Quốc này, Thái Lan và Mỹ, và gần đây cả Việt Nam nữa, cũng đã cấm sử dụng hàn the. Bởi vì sau một thời gian nghiên cứu thì FDA và tất cả một số các FDA của toàn trên thế giới đã chứng nhận rằng cái chất hàn the này nó có nguy hiểm cho sức khỏe của con người nếu mà chúng ta không có sử dụng đúng chỗ và đúng lúc. Vì thế nếu mà nói chung về thực phẩm thì theo như FDA của Hoa Kỳ là chúng ta không được sử dụng trong thực phẩm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là hàn the hiện nay, nếu mà chúng ta hiểu bên Mỹ thì nó có những loại hóa phụ gia để dùng trong thực phẩm hoặc là dược phẩm hoặc là trong kỹ nghệ. Hiện nay hàn the không có loại mà dùng trong thực phẩm, mà chỉ dùng trong dược phẩm và trong mỹ phẩm và trong kỹ nghệ. Lý do đó hàn the không có được dùng trong thực phẩm.
Vậy thì nếu mà như hồi nãy anh có nói đó, thì nếu mà phải dùng trong thực phẩm thì phải dùng đúng chỗ đúng lúc, thì những thực phẩm nào được dùng anh?
Dạ thưa anh, hiện nay á, bên Hoa Kỳ là có nghĩa là không có được dùng. Đó là bên Hoa Kỳ. Còn một số các quốc gia khác họ cũng đang dùng, nhưng mà hiện nay nói chung là họ cũng đã đang gọi là tìm cách để gọi là thay cho các cái bằng cái nguyên liệu khác. Nói ví dụ như mình nói Việt Nam ngày hôm nay. Việt Nam ngày nay á, là họ đang dùng cái hàn the để họ làm cho cái giò chả cho ăn nó giòn, cho sợi mì nó ngon, nó dai, hoặc bánh đúc, hoặc bánh phở. Việt Nam mình và nói chung là Thái Lan và Trung Quốc hiện nay họ cũng đã nhìn ra là cái chất này không có nên sử dụng. Vì thế mà họ cũng đã gọi là yêu cầu và yêu cầu kỹ nghệ và những người dân là không có nên sử dụng cái sản phẩm này. Tuy nhiên ở bên Mỹ thì chúng ta không được dùng rồi, rồi còn có FDA để theo dõi. Còn như mình nói, như nói chung như ở Việt Nam mình thì không có một cái agency, không có một cơ quan nào mà để họ có đủ cái khả năng để họ đi họ theo dõi, để họ họ để ý về cái vấn đề này. Vì lý do đó thị trường của Việt Nam ngày nay nói chung là cũng còn một số các kỹ nghệ hoặc là các tư nhân họ vẫn còn đang xài cái sản phẩm này. Nói chung là nói về chính phủ thì họ yêu cầu người dân hoặc các công ty là đừng có nên sử dụng. Nhưng mà trên thực tế thì ở Việt Nam mình hoặc là các quốc gia Đông Nam Á mình như Trung Quốc chẳng hạn, Thái Lan chẳng hạn, thì hiện nay không có đủ khả năng để họ đi họ theo dõi các cơ sở hoặc các người dân là họ cấm họ không được sử dụng.
À, vâng, nhưng mà nếu như mình lỡ như mình dùng phải những thực phẩm có dùng hàng the đó thì cái tác hại của nó như thế nào anh Trung Nguyễn?
Dạ thưa anh, khi mà chúng ta ăn đồ ăn mà có cái hàn the cao thì sự nguy hiểm đầu tiên là chúng ta sẽ cảm thấy rằng là khó chịu, mà chúng ta có thể nói là chúng ta có thể bị ói mửa, đau bụng hoặc chúng ta bị tiêu chảy. Thì nhất là những cái người mà có những cái đường ruột yếu mà khi ăn phải thực phẩm mà có chứa hàn the thì những người này rất là dễ cơ hội mà xảy ra vấn đề này. Thì nói chung là nếu mà chúng ta nói mà những người, nhất là những người mà đã sống và lớn lên ở bên Mỹ mà chúng ta về Việt Nam chẳng hạn như vậy mà chúng ta ăn phải những cái món ăn này thì hầu hết là những người mà lớn lên ở bên Mỹ sẽ bị đau bụng rất dễ dàng. Còn chẳng hạn như mình nói một cái người mà họ lớn lên ở bên Việt Nam chẳng hạn như vậy là họ được họ ăn những cái sản phẩm này quen rồi hàng ngày thì tuy nhiên họ sẽ không có những cái ảnh hưởng đó. Đó là cái mình nói là về tạm thời, nhưng mà mình nói về lâu dài thì đối với những cái người đó sẽ không có tốt cho sức khỏe của họ. Rồi còn nếu mà mình ăn những cái sản phẩm này thường là nó sẽ gây ra cái sự suy thận, bởi vì các cái chất hóa chất này nó sẽ còn sau khi chúng ta ăn thì chúng ta đâu không có thể nào thải hết các cái chất này ra, và hơn nữa cái thận của chúng ta là phải làm việc để thải những cái chất này ra, thì chúng ta đưa hóa chất này vào để chúng ta nói trắng ra là ép cái thận của chúng ta làm việc, mà lại đưa một cái chất hóa độc này vào thì cái thận của chúng ta lâu ngày sẽ bị giảm, bị yếu. Rồi cộng thêm vào đó nữa, nếu mà những phụ nữ nào mà có thai chẳng hạn như vậy là rất là nguy hiểm cho thai nhi, bởi vì chúng ta đều biết là khi mà nhất là những người phụ nữ mà có thai là chúng ta phải nên ăn uống cẩn thận, mà chúng ta lại ăn những cái chất này vào thì rất là nguy hiểm cho thai nhi của chúng ta.
À, vâng, cảm ơn anh. Thì tác hại là nó ghê gớm như vậy, nhưng mà khi mình nhìn một người mà ăn phải những cái thực phẩm có chất hàn the đó thì cái biểu hiện như thế nào để mình biết là người ta đang bị ngộ độc hàn the, anh Tuấn Nguyễn?
Dạ thưa anh, thì nói chung là rất là khó phân biệt được là một người bị họ bị ngộ độc hàn the hoặc là họ bị food poisoning hay là bị những cái trường hợp khác, nên cái điều này rất là khó phân biệt được. Thường là phải đưa vào nhà thương, rồi có những cái hệ thống máy móc để họ nghiên cứu thì họ mới tìm hiểu được. Nhưng nói chung nếu mà chúng ta ăn phải những cái thứ này là thường thường chúng ta cảm thấy trong đầu óc của chúng ta nó khó chịu, có nghĩa là nó chóng mặt và có thể chúng ta sẽ bị xỉu. Nếu mà cái số lượng này nếu mà quá cao thì nói chung là chúng ta sẽ cảm thấy rằng là khó, có nghĩa là chúng ta sẽ phải bị ói mửa và chúng ta sẽ phải bị tiêu chảy. Và trong trường hợp nguy hiểm nữa là Nếu mà cái số lượng này quá nhiều thì có thể là cái thận của chúng ta nó sẽ không làm việc, là cái trường hợp này rất là nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta.
Vâng, cảm ơn anh. Còn nếu mà như hồi nãy anh đã chia sẻ về hàng the, thì có những loại thực phẩm khác, có những người họ làm thực phẩm, họ có thể cho thêm một số cũng là hóa chất khác, chẳng hạn như cho nhiều bột ngọt quá hay là cho nhiều cái hóa chất nào đó khác, thì cái tác hại của nó có giống như là hàng the không anh Tuấn Nguyên?
Dạ thưa anh, thì tùy theo những cái nguyên liệu họ sử dụng. Nếu mà họ dùng bột ngọt thì thường cái bột ngọt thì nó có một cái dị ứng khác về hàn the. Bột ngọt thường nếu chúng ta mà ăn nhiều bột ngọt thì chúng ta cũng sẽ bị ói mửa, nhưng mà chúng ta cảm thấy là ngứa và khó chịu, và nhất là khát nước, đó là cái triệu chứng của bột ngọt. Nhưng cái triệu chứng của bột ngọt nó lại không có cái sự nguy hiểm lâu dài, có nghĩa là nó thường là nó nguy hiểm trong vòng mình nói là khoảng 30 phút trở lại. Có nghĩa là khi chúng ta ăn phải một đồ ăn mà trong đó có rất là nhiều bột ngọt thì chúng ta thường cảm thấy rằng rất là khó chịu và chúng ta bị ói mửa, và con người của chúng ta cảm thấy nó có bị mày đay và có cái rash, và sau đó chúng ta rất là khát nước, bởi lý do là khi mà cái chất bột ngọt vào trong bao tử của chúng ta thì cái chất bột ngọt đó nó bị tách ra làm hai cái hóa chất. Thứ nhất là nó trở thành cái chất muối là sodium, và cái thứ hai là chất thứ hai là glutamic acid. Thì cái chất muối mà khi mà nó ra thì có nghĩa là nó con người của chúng ta cần phải uống thêm nhiều nước để cho nó neutralize lại cái độ muối mà chúng ta ăn quá nhiều ở từ bột ngọt ra. Thì cái đó là cái triệu chứng đó, mình có thể nói là nó xảy ra trong vòng khoảng 30 phút trở lại. Còn nếu mà chúng ta ăn phải cái hàn the thì cái hàn the này nó không phải nó có một cái triệu chứng tạm thời, nhưng mà nó có cái hậu quả của nó. Nếu chúng ta ăn cái sản phẩm này lâu dài thì so sánh hai cái là bột ngọt, chúng ta chỉ có triệu chứng trong vòng một thời gian rất là ngắn và sau đó chúng ta sẽ hết. Nhưng mà hàn the, nếu mà chúng ta ăn phải hàn the lâu dài thì không những cái triệu chứng nó bị trong vòng một thời gian ngắn mà nó còn có cái hậu quả về sau, đó là rất là nguy hiểm.
À, vâng, thế còn ví dụ như mình ăn phải những thực phẩm như rau củ đồ mà nếu mà nó có thuốc trừ sâu, giống như ở Việt Nam thì chắc là có, ở đây ở bên Hoa Kỳ này chắc Dũng nghĩ chắc là không có nhiều, nhưng mà ở Việt Nam mà những người mà ăn phải rau củ mà bị cái thuốc trừ sâu nhiều quá thì tác hại của nó như thế nào anh Thu Nguyễn?
Dạ thưa anh, là về thuốc trừ sâu thì nó có là cái đó nó thuộc về cái dạng cái là hữu cơ. Thường thuốc trừ sâu là thường từ organic, nó là organic chứ nó không phải là cái dạng inorganic. Thì cái hữu cơ này thì nếu mà chúng ta ăn phải cái sản phẩm mà có rất là nhiều cái chất thuốc trừ sâu thì cái triệu chứng đầu tiên chúng ta sẽ bị là cái con người của chúng ta, cái bao tử của chúng ta nó sẽ chống lại, là có nghĩa là nó sẽ làm cho chúng ta khó chịu và chúng ta sẽ phải ói mửa, và chúng ta có thể gọi là nhịp thở có thể khó thở và có thể chúng ta phải đến cấp cứu rất là phải đến nhà thương cấp cứu gấp. Thì cái trường hợp mà mình nói là ăn phải đồ ăn mà có thuốc trừ sâu thì cái trường hợp đó rất là nguy hiểm. Trường hợp này không những xảy ra không phải là ở Việt Nam mà ở bên Mỹ là chúng ta cũng có, đôi khi cũng có những cái trường hợp đó. Nếu chúng ta mua rau hoặc là rau củ mà không có một cái nguồn gốc rõ ràng thì cái trường hợp đó nó cũng có xảy ra. Thì cái trường hợp như thế này chúng ta thường là chúng ta phải đến nhà thương để bác sĩ hoặc là trên nhà thương họ sẽ giúp chúng ta trong những trường hợp khẩn cấp như thế, khẩn cấp.
Còn ngoài cái thuốc trừ sâu đó thì theo Dũng nghiêm biết để trồng được rau củ trái cây thực phẩm thì người ta cũng có thể dùng đến phân bón hóa học đó anh, thì những cái phân bón hóa học đó nó dính trên thực phẩm thì nó như thế nào ạ?
Dạ thưa anh, phân bón về cây nó có hai loại. Thứ nhất là chúng ta dùng phân hóa học, thứ hai là chúng ta dùng phân thiên nhiên. Cái phân hóa học nếu mà không được trị đúng, treat đúng như theo cái tiêu chuẩn của FDA Hoa Kỳ thì cái điều này rất là nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta, bởi vì cái phân của thiên nhiên thường là từ, chúng ta nói chung là từ gà, từ bò, từ heo, thì trong tất cả những loại phân nó đều có một con vi khuẩn nó kêu là E. coli. Mà E. coli này nếu mà chúng ta ăn vào thì chúng ta thường thấy ở trên tin tức ở bên Mỹ, lâu lâu là Mỹ FDA hoặc là USDA có recall, có những công ty recall những sản phẩm là bởi vì họ trồng thí dụ như rau chẳng hạn như vậy, họ dùng phân phân thiên nhiên. Thì trong cái phân thiên nhiên đó là thường có E. coli, mà nếu mà cái phân đó chưa được treat, chưa được diệt vi khuẩn đúng theo cái tiêu chuẩn của FDA, thì chắc chắn là người tiêu dùng sẽ phải, khi ăn vào sẽ phải vào nhà thương, bởi vì cái con vi khuẩn E. coli nó sẽ làm cho chúng ta bị tiêu chảy. Cái lý do đó, nếu chúng ta ăn những cái rau quả hoặc trái cây mà được dùng phân thiên nhiên, mà không có khử trùng đúng tiêu chuẩn thì chắc chắn chúng ta sẽ phải bị cái bệnh đó. Còn nếu chúng ta dùng trái cây hoặc rau quả mà dùng phân gọi là phân hóa học, thì thường phân hóa học thì lại không có cái con vi khuẩn E. coli trong đó. Nhưng nói chung phân hóa học nếu mà cái người trồng cây hoặc là cái nông trại trồng cây mà họ cũng không có áp dụng đúng theo cái tiêu chuẩn của FDA hoặc là EPA của Mỹ, là có nghĩa là khi mà họ dùng phân hóa học để họ tưới họ tưới lên cây, thì thường nói chung là khoảng 72 tiếng sau là cái người họ mới được hái những trái cây hoặc là rau quả đấy để họ bán cho người dân. Nhưng mà nếu vì lý do gì đó mà họ hái sớm quá thì cái chất gọi là cái chất hóa học đó vẫn còn ở trong trái, trong cái có vỏ hoặc là trên cái rau quả đó, rau củ đó, thì chúng ta ăn vào chắc chắn là chúng ta sẽ bị ngộ độc. Rồi trong trường hợp đó cũng rất là nguy hiểm, mà nếu nói chung là các nhà sản xuất mà họ áp dụng theo đúng cái gọi là đúng theo cái luật của EPA hoặc là của FDA hoặc USDA đưa ra thì chúng ta rất là an toàn. Nhưng mà nói chung nếu mà họ không có áp dụng những cái đó là rất là nguy hiểm cho người tiêu dùng, như của chúng ta tiêu dùng.
Cảm ơn anh Tuấn Nguyễn rất nhiều. Thì thưa quý thính giả, chương trình Dinh dưỡng trong đời sống xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn anh Tuấn Nguyễn đã dành thời gian để chia sẻ về cái chất hàn the cũng như những cái chất trừ sâu cũng như là phân bón hóa học trong cái thực phẩm mà mọi người vẫn tiêu dùng hàng ngày. Dũng cũng xin chúc anh cùng như cùng quý thính giả cũng như là toàn thể nhân viên của công ty thực phẩm Quốc Việt có cái mùa lễ tạ ơn thật là ấm áp, ấm cúng, vui vẻ, đầm ấm bên bạn bè và người thân.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM Sài Gòn Dallas.
Vâng, xin chào anh và xin hẹn gặp anh cùng quý thính giả trong chương trình lần sau.